Diên Thông Thiệt Thức Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử. Kinh văn: Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử tức Tòng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn, ngã khoáng kiếp lai biện tài vô ngại, tuyên thuyết khổ không thâm đạt thật tướng, như thị nại chí hằng xa Như Lai bí mật pháp môn, ngã ư chúng trung vi diệu khai thị, đắc vô sở úy. Việt dịch: Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp đến nay được biện thuyết không ngại, con tuyên thuyết các pháp khổ không thâm đạt tướng chân thật, như thế cho đến các pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như các sông Hằng, con đều dùng phương tiện khai thị ở trong chúng, con đạt được sức vô úy. Giảng giải: Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử là tên gọi theo họ cha và họ mẹ. Phú Lâu Na có nghĩa là mãn, đó là họ của cha. Di Đa La Ni có nghĩa là từ. Buddha có nghĩa là con, tử. Thế nên tên của Ngài có nghĩa là con trai của người có lòng từ rộng lớn. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp đến nay được biện thuyết không ngại, có bốn loại biện tài vô ngại. Thứ nhất, pháp vô ngại biện, có năng lực giảng nói các pháp một cách viên dung vô ngại. Thứ hai, nghĩa vô ngại biện, có khả năng giảng nói nghĩa lý các pháp dung thông vô ngại. Thứ ba, từ vô ngại biện, có năng lực sử dụng một câu, một lời nói mà diễn bày vô lượng nghĩa lý mầu nhiệm một cách vô ngại, lại có khả năng đem vô lượng diệu nghĩa quy nạp thành trong một lời nói, một câu chữ. Thứ tư, nhạo thuyết vô ngại biện, có năng lực tùy thuận niềm hỷ lạc của mọi chúng sinh, khéo léo dùng các phương tiện để thuyết pháp cho mọi người nghe mà không mệt mỏi nhàm chán. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử không giống như Châu Lợi Bàn Đà đã từ chối giảng pháp khi mình đã là một vị Tam Tạng pháp sư, và quả báo là ông ta đã bị ngu đần. Phú Lâu Na không như vậy, rất hoan hỷ trong việc giảng pháp. Con tuyên thuyết các pháp khổ không thâm đạt tướng chân thật. Ngài giảng giải rõ ràng về bản chất vô thường, khổ, không, vô ngã của các pháp, cho đến giải thích rõ ràng diệu lý chân như thực tướng của các pháp. Thực tướng tức là vô tướng, nhưng chẳng có pháp nào là chẳng có tướng. Như thế cho đến các pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như các sông Hằng, con đều dùng phương tiện khai thị ở trong chúng. Phú Lâu Na có thể giảng nói về các pháp bí mật vi diệu của Như Lai và khiến cho họ thâm nhập nghĩa lý sâu mầu. Con đạt được sức vô úy, con đã thành tựu được năng lực nhạo thuyết biện tài và vô úy. Kinh văn: Thế Tôn tri ngã hữu đại biện tài, dĩ âm thanh luân, giáo ngã phát dương, ngã ư Phật tiền trợ Phật chuyển luân, nhân sư tử hống thành A-la-hán. Thế Tôn ấn ngã thuyết pháp vô thượng. Việt dịch: Thế Tôn biết con có tài năng giảng thuyết, nên dùng pháp luân âm thanh dạy con tuyên dương chánh pháp. Con theo giúp Phật chuyển pháp luân, nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con thành A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất. Giảng giải: Phú Lâu Na thành tựu đạo quả là nhờ thiệt thức. Ngài được như vậy là nhờ siêng năng giảng pháp. Thế nên quý vị thấy, có thể ngộ đạo và chứng quả nhờ siêng năng giảng pháp. Tất cả việc cần làm là quý vị đi sâu vào pháp môn mình đang hành trì. Hãy quyết định dứt khoát một pháp môn và tu tập thật siêng năng. Đừng tán loạn tâm ý khi tu tập. Ngày nay áp dụng phương pháp này, ngày mai đổi sang pháp môn kia, rồi ngày sau đổi ý, chọn phương pháp khác nữa. Khi thay đổi như vậy, quý vị chỉ phí thời gian vô ích và quý vị không bao giờ thâm nhập vào một pháp tu nào cả. Quý vị phải chọn dứt khoát một pháp môn và tinh cần công phu vào pháp môn ấy. Thế Tôn biết con có tài giảng thuyết, nên dùng pháp luân âm thanh dạy con tuyên dương chánh pháp. Không có người nào có thể tranh luận hơn Phú Lâu Na. Khi Ngài giảng pháp, âm thanh tròn đầy, vang vọng rất mạnh. Với số đông chừng 1.000 hay 1.000 người, cũng chẳng cần micro hay loa phóng thanh, họ vẫn có thể nghe được rất dễ dàng. Đức Phật dạy con hãy giảng kinh và thuyết pháp. Con theo Đức Phật chuyển pháp luân, nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con thành A-la-hán. Con sẽ tuyên dương giáo pháp của Đức Phật, lời giảng của con như tiếng gầm của loài sư tử. Khi sư tử rống lên, các sinh vật khác đều sợ hãi. Khi thiên ma và ngoại đạo nghe tiếng rống này, chúng đều quy phục. Thế Tôn ứng chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất. Kinh văn: Phật vấn Diên Thông, ngã dĩ pháp âm hàng phục ma oán, tiêu diệt chư lậu, tư vi đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về Diên Thông, con dùng pháp âm hàng phục ma oán, diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tốt nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về Diên Thông, với lời nói con diễn bài pháp âm hàng phục ma oán, con hàng phục thiên ma và chuyển hóa ngũ dục, tài sắc danh thực tùy. Năm món dục này là kẻ cướp lấy sạch tài sản quý báu của con người. Theo phương pháp này, con diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tốt nhất. Con dùng thiệt thức, con tuyên bày diệu pháp, đây là phương pháp thù thắng nhất. Diên Thông về thân thức, Ubali. Kinh văn: Ubali tức Tòng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn, ngã thân tùy Phật du thành xuất gia, thân quán Như Lai lục niên cần khổ, thân kiến Như Lai hàng phục chư ma, chế chư ngoại đạo, giải thoát thế gian tham dục chư lậu. Việc dịch: Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con được theo Phật dược thành xuất gia. Tự mình thấy Như Lai 6 năm tinh cần khổ hạnh, đích thân thấy Như Lai hàng phục các ma, chế ngự các ngoại đạo và giải thoát hẳn mọi tham dục thế gian. Giảng giải: Ubali là người trì giới đệ nhất. Tên Ngài trong tiếng Sanskrit có nghĩa là thượng thủ. Ngài không bao giờ phạm một điều giới dù là nhỏ nhất. Tên Ngài lúc còn cư sĩ là Channa Sanat. Ông là người cùng với thái tử rời bỏ hoàng cung rồi vào rừng xuất gia. Ông rất quen thuộc với những sự kiện trong đời Đức Phật vì ông là người sống với Đức Phật lâu nhất. Khi năm vị tỷ khưu, năm anh em ông Kiều Trần Na rời bỏ Đức Phật, Ubali không đi mà vẫn ở với Ngài và giúp đỡ cho Thái tử khi Ngài đang tu đạo. Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con được theo Phật dược thành xuất gia. Lúc đó, Ubali khi đó chưa xuất gia, còn gọi là Sa Nặc. đầu tiên theo thái tử ra cổng thành về hướng đông. Thái tử lúc ấy rất vui thích, vì lâu ngày ở trong cung điện rất buồn chán. Ngài thấy một người phụ nữ đang sinh một đứa bé bên lề đường. Cô ta đang khóc lóc than vãn trong cơn quặng đau. Thái tử hỏi Sa Nặc: "Điều gì vậy? Sao cô ta khóc lóc đau đớn như thế?" Khi Sa Nặc giải thích xong, thái tử xúc động và nhận ra rằng sự sinh nở có liên quan rất nhiều đến cái khổ. Sau khi người mẹ sinh xong, đứa bé được chào đời, thái tử cảm thấy không còn vui thú gì nữa nên bảo Sa Nặc: "Chúng ta trở về thôi, hôm nay xem thế là đủ rồi." Ngày hôm sau họ cùng đi về cổng thành phía nam, thái tử thấy một lão già. Đầu ông ta lắc lư, mắt mờ, răng đã rụng sạch và hầu như không còn đi được. Thái tử hỏi Sa Nặc: "Người đó sao vậy?" "Người ấy quá già," Sa Nặc trả lời. "Ồ," thái tử kêu lên, "người già như vậy đó sao? Thật là quá khổ." Lần này nữa, thái tử cũng không muốn đi đâu nữa, bảo Sa Nặc trở về. Ngày thứ ba, họ cùng đi về cổng thành phía tây, họ thấy một người đang mắc phải cơn bệnh rất ngặt nghèo. Thái tử hỏi Sa Nặc: "Tại sao thân thể người đó lại khủng khiếp như vậy?" Sa Nặc trả lời: "Người ấy đang bị bệnh." Một lần nữa, thái tử thấy thương cảm trong lòng và không muốn đi chơi xa nữa. Ngày thứ tư, họ cùng đi về cổng thành phía bắc, họ thấy một người vừa chết. Khi thái tử hỏi về sự kiện này, Sa Nặc trình bày sự chấm dứt cuộc sống của con người, cái chết là như vậy. Thái tử choáng váng với các cảnh vừa thấy, sinh lão bệnh tử. Vào lúc đó có một vị tỷ khưu đắp y ca sa đi qua. Khi thái tử thấy vị tỷ khưu, ngài hỏi Sa Nặc đó là ai. Sa Nặc trả lời: "Ngài hãy hỏi vị ấy để được nghe lời giải thích." Thái tử mà sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền hỏi vị tỷ khưu: "Ngài là ai?" "Tôi là người xuất gia." "Có nghĩa là sao?" "Người đã từ bỏ cuộc sống gia đình, tu đạo, được gọi là tỷ khưu. Họ xuất gia để mong thoát khỏi những cái khổ của sinh lão bệnh tử. Khi đã thể nhập vào đạo, sẽ thấy không còn có sinh, cũng như chẳng còn có diệt. Nên chúng ta không còn bị rơi vào sinh hoặc chết. Chúng ta có thể đạt được đạo quả." "Ngài có thể cho tôi biết làm sao để được xuất gia? Ngài có thể nhận tôi làm đệ tử được không?" Vị tỷ khưu vốn là chư thiên từ cõi trời tịnh cư. Tất nhân duyên đã chín muồi, vị ấy liền hóa thân để gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giữa đường. Khi thái tử xin vị tỷ khưu hãy làm thầy của mình, thì vị tỷ khưu liền buông gậy xuống đất và bay về trời. Thái tử không còn cách nào để học đạo và chẳng biết làm sao để xuất gia, nên chỉ còn cách trở về hoàng cung. Lúc ấy một vị thầy tướng số xem tướng mạo của thái tử, nói cho vua rằng: "Trong vòng 7 ngày nữa, nếu thái tử không xuất gia, ngài sẽ là một vị chuyển luân thánh vương, ngài sẽ trị vì khắp các cõi nước trên thế gian. Việc bệ hạ cần làm là giữ thái tử trong hoàng cung suốt 7 ngày sắp tới." Từ đó vua Tịnh Phạn canh chừng và cắt phiên cho ngự lâm quân canh gác quanh hoàng cung, cắt đứt mọi phương tiện ra vào cung điện. Lệnh giới nghiêm được ban ra và không ai được ra vào hoàng cung. Như vậy thái tử bị giam lỏng và canh chừng suốt mọi lúc. Với cách này, vua Tịnh Phạn hy vọng rằng con của ngài, thái tử Tất Đạt Đa, sẽ đạt được ngôi vị của một bậc chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là người trị vì 4 châu thiên hạ: Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiêm Bộ Châu và Bắc Câu Lư Châu. một thế giới hệ bao gồm bốn đại châu này, một mặt trời, một mặt trăng và núi Tu Di. 1000 tiểu thiên thế giới hệ là một trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới được gọi là một đại thiên thế giới. Đây là ý nghĩa của tam thiên đại thiên thế giới. Một vị chuyển luân thánh vương cai trị một tiểu thiên thế giới. Thái tử có thiện căn rất lớn, nên dù có bị canh chừng rất nghiêm ngặt, ngài vẫn không hề bối rối. Vua Tịnh Phạn cho dẫn đến cung điện của thái tử rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng thái tử vẫn xem họ với đôi mắt bàng quan, như là không thấy, như là không nghe. Đúng là mắt thấy sắc nhưng trong tâm chẳng có gì, tai nghe tiếng nhưng tâm chẳng hề biết, hoặc là trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Thế rồi vị thiên thần ở cõi trời Tịnh Cư lại hiện ra bảo với thái tử rằng: Thái tử, ngài ham vui ngũ dục thế gian mà quên đi lời phát nguyện trong đời trước hay sao? Ngài có còn nhớ lời nguyện trong kiếp trước không? Thái tử Tất Đạt Đa trả lời: Tôi không quên, nhưng nay tôi không biết phải làm sao để thực hiện lời nguyện ấy. Vị thiên thần ở cõi trời Tịnh Cư lại nói: Nếu ngài không quên lời nguyện và vẫn còn ý định xuất gia thì tôi sẽ giúp ngài. Thái tử nói: Thế thì rất hay. Thiên thần bảo Sa Nặc, có nghĩa là Ubali mà bây giờ chúng ta đang được đề cập đến, hãy chuẩn bị ngựa, rồi bảo thái tử và Sa Nặc ra sau vườn hoàng cung để trốn đi. Lúc ấy, tứ thiên vương xuất hiện, mỗi vị đỡ lấy một chân ngựa rồi nhấc bổng cả ngựa xe. Thái tử và Ubali lên không trung và bay theo. Họ vượt qua mây trời và cởi sương mù, đi xa hơn 3 do tuần, rồi dừng lại trong núi tuyết. Thái tử tu tập ngay khi đến núi. Như lời hứa của thiên thần, ở đó đã có đủ lúa gạo và mè. Mỗi ngày thái tử dùng 1 hạt mè để sống. Rồi có 3 người trong dòng họ của vua cha, 2 người thuộc dòng họ mẹ, cùng đến để tu tập với ngài. Có 3 người không chịu nổi cảnh cực khổ của đời tu nên bắt đầu hoài nghi. Tu tập khổ như thế này, bao giờ mới thành Phật được? Hãy về đi thôi. 3 người này bỏ đi và đến vườn Nai Lộc Giả Uyển để tu tập. Sau có 1 thiên nữ dâng cúng 1 bát sữa cho thái tử, vì thấy thân thể ngài chỉ còn da bọc xương. Sau khi uống sữa, ngài thấy thân thể trở nên bình thường. Nhưng 2 người còn ở lại tu tập với ngài thấy vậy liền nghĩ rằng: Trước đây thái tử chịu được khổ hạnh, nhưng nay thì hết chịu nổi được rồi. Thái tử đã uống sữa, ông ta sẽ chẳng thành tựu được điều gì. Lẽ ra thái tử đừng dùng thứ ấy, chúng ta hãy đi thôi. Thế nên những người thân cận thuộc dòng họ cha và dòng họ mẹ rời bỏ ngài ra đi, chỉ còn lại Ubali. Nên Ubali nói rằng: Chính con đã cùng Phật vượt thành xuất gia, chính con đã ở cùng ngài trong vườn hoàng cung khi ngài lên ngựa ra khỏi thành, tự mình thấy Như Lai 6 năm tinh cần khổ hạnh. Trong 6 năm ngài đã chịu đựng sự khổ hạnh, chịu đựng những điều khó nhẫn chịu. Con đích thân thấy Như Lai hàng phục các ma, chế ngự các ngoại đạo và giải thoát hẳn mọi tham dục thế gian. Đáng lẽ thái tử thành Phật ngay khi còn ở trong núi tuyết, nhưng ngài còn e ngại rằng chúng sinh đời sau sẽ hiểu lầm rằng để thành Phật họ phải tu tập vô cùng khổ hạnh. Thế nên ngài không thiền định trong núi vắng nữa mà đi đến cây Bồ Đề. Ngài ngồi dưới cây này và thệ nguyện rằng sẽ không rời cây nếu chưa thành Phật. Sau khi Đức Phật ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, ma dương trong cõi lục dục thiên được báo mộng. ông ta mơ thấy có 32 hóa thân. Khi tỉnh dậy, ông ta suy gẫm để tìm ra nguyên nhân đã dẫn đến giấc mơ. Ông ta phát hiện ra có một vị Bồ Tát đang ngồi thiền dưới gốc Bồ Đề và sắp thành Phật. Ông ta nghĩ, điều này không thể nào xảy ra được, ta phải tìm mọi cách phá hủy định lực của người này. Ông ta liền phái đi 4 ma nữ, họ đều rất đẹp. Ma quỷ là loài yêu quái, nhưng họ cũng không thích sự xấu xí. Họ được phái đến để quấy rối định lực Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng sự biểu hiện 32 tướng biến hóa rất hấp dẫn. Họ cố gắng quyến rũ cho được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ muốn Đức Phật cũng có những ý tưởng tham muốn tầm thường và xả bỏ định lực. Họ muốn kích động ham muốn của Đức Phật. Nhưng Đức Phật chẳng hề thích họ cũng như chẳng ghét họ. Dù Ngài chẳng phải là rơm rạ hay gỗ đá, như dân gian có câu, người chẳng phải là gỗ đá, sao nỡ vô tình. Nhưng Đức Phật đã vượt thắng nghiệm này và không hề bị chúng xoay chuyển. Ngài không bị dao động bởi ma lực của loài yêu nữ này. Ngài an trụ trong trạng thái như như bất động. Tâm Ngài chẳng lay động mảy may, Ngài không hề khởi niệm ái dục. Gặp những cảnh này, Ngài chẳng khởi niệm. Vào lúc này, Đức Phật quán chiếu về sự bất tịnh. Tương tự như chính đề mục đã nói ở trên, cửu tượng quán. Ngài nghĩ rằng, ồ, các người đến để thử thách ta. Dù bây giờ các người rất đẹp, nhưng rồi các người sẽ trở thành những bộ xương khô. Chính quyệt trên thân thể các người thường xuyên tiết ra những thứ bất tịnh. Mắt tiết ra gẹn, tai tiết ra chất ráy, mũi tiết ra nước nhầy, miệng tiết ra đờm dãi, toàn là những thứ dơ giấy. Thêm vào đó, thân còn tiết ra phân và nước tiểu, các người lại càng bẩn thỉu hơn. Thêm vào đó, còn có nhiều vi trùng trong mỗi lỗ chân lông trên cơ thể các người. Toàn thân ấy đều là chất hôi thối. Sự quán chiếu của Ngài chuyển sang nhìn thấy 4 cô gái đẹp trở thành 4 bà phù thủy già nua. Họ nhìn nhau, thấy da của mỗi người nhăn nheo như chân gà và tóc họ bạc trắng như lông hạt. Mũi họ đang chảy nước nhờn và miệng đầy nước dãi. Thân thể họ vô cùng tiều tụy. Họ nhìn nhau rồi bắt đầu kinh tởm, nhận ra rằng họ đã trở nên già cỗi và chẳng còn cách nào lừa phỉnh được Đức Phật nữa, nên chúng bỏ đi. Khi Ma Vương thấy 4 ma nữ thất bại trở về, thì nó đích thân thống lĩnh ma con và ma cháu của nó đến để giết Đức Phật. Nhưng Đức Phật vẫn bất động, Ngài chẳng sợ, Ngài nhập vào vô tránh tam muội. Nếu tâm quý vị dao động, ma liền hại quý vị. Còn nếu tâm quý vị bất động, thì nó chẳng làm gì mình được. Còn có một ngoại đạo khác tên Thân Mục, trộn chất độc trong thức ăn rồi đem dâng cho Đức Phật. Khi Đức Phật thấy thức ăn, Ngài nghĩ, nguyện rằng như trong tâm ta chẳng có gì độc địa, thì khi ăn thực phẩm này, nó sẽ chẳng hại gì mình. Rồi ăn thực phẩm ấy. Các ngoại đạo khác ghen tức với Đức Phật. Trước khi Đức Phật đạt đến cảnh giới này, các giáo sĩ Bà La Môn được xem là tối thượng. Mọi người đều quy hướng về họ. Nhưng sau khi Đức Phật tu tập khổ hạnh 6 năm và thành chánh giác, thì các đệ tử của ngoại đạo đều quy hướng về Đức Phật. Như Ca Diếp, Mục Kiền Liên và Xa Lợi Phất đều đã từng là đệ tử của các ngoại đạo. Bởi vậy nên thủ lĩnh của các nhóm ngoại đạo rất ghen tức. Họ cho voi điên uống rượu. 5 con voi điên như vậy thả ra để hại Đức Phật. Ai có ngờ rằng khi 5 con voi dữ đến gần Đức Phật, Ngài xòe bàn tay ra và 5 con sư tử hiện ra từ 5 ngón tay của Ngài. 5 con voi điên run sợ gần chết. Đức Phật có năng lực hàng phục thiên ma và ngoại đạo thật là to lớn. Ngài cũng đã hàng phục được ái dục. Ái là điều khó hàng phục nhất. Nó khiến cho con người sống như kẻ sai và chết trong mộng mị. Nếu quý vị không trừ bỏ được ái dục, thì quý vị không thể nào trừ diệt được lậu hoặc. Quý vị còn lậu hoặc vì mình còn tham ái. Chúng sinh đều bị đắm chìm trong ái dục. Nghiệp nặng tình mê là chúng sinh, nghiệp dứt tình không là chư Phật. Chư Phật thành Phật là do các ngài đã dứt sạch ái dục. Chúng sinh mãi mãi làm chúng sinh vì nghiệp ái dục của họ quá sâu dày, không thể nào thoát khỏi dòng trói buộc của luân hồi sinh tử, khiến họ phải trôi lăn trong tam giới. Nếu không còn lậu hoặc thì biển khổ mênh mông quay đầu là bờ. Đó là sự thoát ly hẳn tham dục thế gian.